Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quá tốt mà lại tàn nhẫn đánh người ta, mà không nói lời tu rồi thì tôi mới thấy cái chân thật của người xưa. Bởi vì người tu mà nhất là tu thiền, thiền tông có những câu trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bởi vì cái nhìn của Phật đã cho chúng ta biết rằng nơi tâm mình sẵn có Phật, đó là Phật tánh. Mình phải trở về nhận ra sống được cho Phật đó thì mới thực là tu. Chứ còn mình cầu xin đến nơi nào thì không có cái gì giúp mình giác ngộ được. Nên khi tôi thấy được cái chỗ đó và tôi biết được cái hành động của các thiền sư, tại sao hỏi thế nào là Phật mà không chịu giải thích Phật là giác ngộ, rồi tự giác, giác tha, giác mạng, viên mãn chẳng hạn, để cho ta hiểu. Thì như vậy dễ quá, mà ngày đánh trên người ngồi làm kinh thì thấy như là có một cái gì nó hơi không được nhiều lần một chút. Nhưng bây giờ tôi mới thấy rõ đó thực là đi thẳng vào con đường trực chỉ nhân tâm. Bởi vì chúng ta hôm nay quen học, quen tìm hiểu để nuôi dưỡng cái kiến giải mình cho rộng, hiểu biết thêm nhiều để nói cho mọi người biết. Nhưng mà khi mình đem kiến giải mình nói cho người khác biết thì họ biết bằng cái gì? Cũng bằng kiến giải. Mà kiến giải không có thể là Phật của mình được. Bởi vì kiến giải là cái biết theo cái nhận thức của người thế gian, thế này thế nọ giải thích cho đủ cho rõ. Nhưng mà đó là ngôn ngữ của thế gian, chứ không phải chỉ thẳng tâm mình. Vì vậy mà các tổ ngày xưa sử dụng những cái hành động rất là bạo để cho chúng ta thức tỉnh rằng đi tìm hỏi Phật không bằng quay về mình tìm Phật của mình. Bởi vì hỏi Phật thì ta sẽ giảng là tự giác, giác tha, minh mông đó, rồi mình hiểu. Mà hiểu đó là hiểu Phật hồi xưa, chứ không phải là hiểu Phật của mình. Mà ông Phật hồi xưa không thể cứu mình được. Cứu mình là ông Phật của mình. Mình có ông Phật mà tự quên, rồi cứ cầu, cứ truyền hiểu những ông Phật bằng ngôn ngữ, bằng tiếng Phật. Cho nên rồi các thiền sư không cho phép mình làm như vậy, mà quay lại nhìn ông Phật của mình. Ví dụ nghe nói thế nào là Phật thì nghe đánh cho một gậy ngồi lặng thinh. Mới thế thì nó hơi tàn nhẫn quá, nhưng mà cái đánh đó là phạt. Tại sao không trở về ông Phật của mình mà hỏi ông Phật cái mài, hỏi thế nào cái bài bắt nó dễ nhất? Đó là tiền Phật cái mài, là cái lỗi. Ngồi lập kinh thì biết rằng chỉ quay lại mình yên lặng, đó là Phật. Cũng như hỏi thế nào là giải thoát sinh tử thì các ngài đánh trên một cái rồi cũng ngồi lặng kinh. Thì những câu hỏi người thế gian hay là người mới học đạo thấy tốt quá, tìm phương pháp giải thoát sanh tử mà tại sao đánh? Thì quý vị nhớ, giải thoát sanh tử là thấy có sanh tử, có giải thoát là thấy hai bên. Mà còn thấy hai bên đó, thì chưa bao giờ thấy được hạnh của mình. Cho nên đánh một cái sợ nên quay lại thấy ngày ngồi thanh niên, tức là chỗ không còn nghỉ, không còn hai bên, đó là giải thoát. Như vậy thì chúng ta tìm giải thoát bằng cách nào? Cũng phải quay lại mình, cái tâm sinh diệt, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thiện ác vân vân, đối đãi đó là tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt đó là cái nhân luân hồi sinh tử. Còn nắm nuối theo cái tâm sinh diệt thì chúng ta đi trong sinh tử không dừng. Cho nên muốn thoát đi sinh tử thì phải dừng cái tâm sinh diệt lại để sống với cái tâm không còn sinh diệt nữa, là chân tâm. Như vậy thì chân tâm là cái tâm không có tướng mạo, không có sinh diệt, mà hằng hữu. Chúng ta quên. Nhiều khi tôi muốn nói cho mọi người hiểu nhưng mà rất khó nói. Như bây giờ tôi chỉ nói những ví dụ nhỏ nhỏ. Ví dụ chúng ta ngồi nhìn lên bầu trời thấy cụm mây bay, thì khi thấy cụm mây bay đó thì chúng ta chỉ biết thấy mây bay nhưng mà không biết cái gì hay thấy mây bay. Cái đó cái gì? Tự nhiên thấy là biết, mà biết là thấy. Thì như vậy tâm mình nó buộc thấp, từ cái thấy cái nghe cho đến toàn thân, toàn thân mình lúc nào chạm tới đâu thì biết tới đâu. Thì cái biết nó có suy nghĩ không? Không có suy nghĩ. Biết mà không suy nghĩ đó là chân. Biết đợi suy nghĩ mới biết, đó là vọng. Thì bây giờ quý vị kiểm lại cho mình có cái biết đó không? Có người nào thiếu không? Có đầy đủ không thiếu, mà biết chạy theo cái biết bồng bột sôi nổi, phải lấy hơn vua suốt ngày, cứ như vậy mà đi trong sinh tử. Bây giờ muốn hết sinh tử có gì lạ đâu, dừng được cái biết sôi nổi bồng bột ở ngoài đó lặng thì cái biết chân thật cũng đầy đủ. Mà cái biết chân thật nó không có cái niệm, không có niệm tức là không có cái nghĩ nào hết. Mà không có cái nghĩ thì làm sao đi sinh tử được? Vì vậy khi mình bỏ thân này ra đi, nghĩ cái gì, nhớ cái gì, đó là cái gốc đi tới sinh tử. Tới giờ mình lặng ra không có một cái niệm nào hết thì sinh tử lấy cái gì mà dẫn mình đi? Dẫn đi là có niệm, có tướng. Mà không còn niệm, không còn tướng thì hết chỗ dẫn đi. Cho nên Phật chỉ dạy mình ngồi thiền cho cái tâm sinh diệt đó nó lặng. Nó lặng hết rồi thì khi ra đi mình thảnh thơi tự tại. Nhưng mà đợi nó lặng hết nó hơi lâu một chút. Bây giờ chúng ta nhớ rằng nơi chúng ta cái chân thật nó tràn đầy, mắt thấy cũng là tâm, tai nghe cũng là tâm, mà những cái tâm đó nó không có nghĩ. Đừng thèm chạy theo cái tâm năng sang nghĩ thôi, nghĩ mua, nghĩ phải, nghĩ mấy đó. Chỉ biết thấy, biết nghe, biết xúc chạm, biết thôi, đừng thèm thêm cái gì nữa. Thì đó là để dừng cái tâm suy nghĩ. Là tâm sẽ nhiệt dừng là cái giải thoát đến cái sao. Cho nên khi tu rồi mới thấy rằng nơi chúng ta đầy đủ những điều kiện đưa chúng ta đến giải thoát. Và khi chúng ta nhận được cái tâm không sanh diệt đó và biết tâm sanh diệt là cái nhân luân hồi, đó là chúng ta giác ngộ. Từ giác ngộ đó mới đi tới giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái chuyện tu không phải là khó. khó là gì? Mở tâm sinh diệt đi. Như vậy nếu mà ai buông được tâm sinh diệt thì người đó khỏe lành mạnh. Thánh ơi vô cùng, mặc ai nó phải nó mấy, nó tốt nó xấu gì mà họ. Đó là tập chơi. Cái thân thật của mình cứ sống thì an nhàn trong khi sống, ra đi thì tự tại giải thoát. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có quyền được hưởng cái an lạc của khi không đạt theo định hướng, và ai cũng có quyền giải thoát sanh tử khi dứt hết mọi định hướng. Đâu không phải đợi Phật cứu. Lâu nay chúng ta có cái bệnh, khi lại Phật thắp hương cầu nguyện, nguyện Phật gia hộ cho con tu hành được giải thoát sanh tử, Phật làm sao giải thoát cho mình? Nếu tâm niệm mình cứ liên tục sinh diệt, đuổi ra sinh diệt, thì mình sẽ phải chịu đi trong sinh tử. Bởi vậy Phật thường nhắc chúng ta các ngươi phải tự giác ngộ, tự giải thoát, chứ Phật không giải thoát thế thì được. Mà mình thì hơi thấy tự làm một khó quá, cứ lúc nào cũng nghĩ lại trông cậy vào Đức Phật. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu hiểu, nếu biết mà tu á, thì trên đường tu của mình nó không phải là xa xôi đối với sự giác ngộ giải thoát, mà nó ở bên cạnh thôi. Chỉ cần đã một chút, đừng thèm chạy theo, nên phải cây quấy, cây lên, cây mua mới được chứ mất được. Đừng thèm chạy theo nó. Giả sử mình ngồi đây chơi, ta kêu thân mình chửi thì sẽ chửi. Không có gì quan trọng, nó bậy, nó xạo. Ai mà chạy theo những cái nó bậy, nó xạo đó. Tâm mình nó mới thanh tịnh. Tạo này mình nghe đọng mấy cái tên cho thì có bổn chiếc được rồi. Thành đã không chịu nổi. Chịu nổi cho nên cả ngày giận thờ thương ghét nó cứ liên miên tràn ra. Vậy mà muốn thoát đi sinh tử thoát ra cho được, chính cái niệm sinh diệt là nuôi dưỡng tâm tâm mình đó. Những cái niệm đó là cái niệm sinh tử. Vì vậy mà Phật dạy là tu hay dứt hết cái niệm để cho tâm giải thoát. Thiền tông thì chủ trương vô niệm chi tâm, nghĩa là lấy cái không niệm đó là chủ yếu. Thì không niệm thì làm nhiều sanh tử nữa, ai thấy nó mà dẫn đi, đó là cái lẽ thực. Nên khi kinh nghiệm rồi tôi thấy thực là cái tu nó không khó, chỉ khó bởi vì mình cũng can đảm những cái nếp phàm tục đó mà mình cứ nuôi dưỡng hoài. Nếu mà ai cũng biết buộc xả hết, sống như cái tâm thanh tịnh, thì quý vị thấy mình trở thành người gì? Người khờ nhất ở thế gian. Cho nên các thiền sư thường bị người ta coi như ngây như ngu vậy đó. Có khi tôi bây giờ quên rằng đi quên đường quên xá, người thì quên tên, nghĩa là lâu lâu gặp một quên tên. Tôi thấy những người ơi rất gần, mà có khi tôi phải nói tên gì vậy? Thấy mặt thì biết quen mà quên luôn hết. Vì trong tâm mình nó không có chứa, nó mới chứa chấp những cái gì nhớ tên tức là niệm rồi. Vì vậy là rất quên hết. Như vậy là quên rồi thì chỉ cười thôi, chẳng biết nói gì. Thấy mặt thì biết quen, hỏi tên gì biết. Cứ như đây đi xuống nhớ nói chuyện chuyện, không nhớ đường nào ra. Có ai dẫn thì đi được, không dẫn thì đi không được. Như vậy thì người ta nói mình càng tu thì càng ngu, phải không? Có phải ngu không? Đó, phải nhớ ngày Phúc Hậu ở ngoài Bắc hồi xưa có để lại kể đó, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ bên đầu một chuyện như quên hết. Chỉ có những như nhớ cái gì hết, thì quý vị thấy người tu mà đến nơi đến chỗ thì như khờ, nó không có cái tâm lẽ gặp người này kêu anh này chị kia gì thế, đang thấy ai cũng như thấy ngơ ngáo, phải không? Bởi vậy có tu là tôi mới thấy cái ngơ ngáo đó nó xuất hiện, chứ hồi chưa tu thì mình không có thấy. Như vậy thì qua 2 năm nhập hết, tôi kinh nghiệm thấy rõ được cái hướng đi và cái phương pháp để cho chúng ta giải thoát sinh tử. Nhưng mà làm được hay không được nó cũng còn tùy hoàn cảnh. Vì vậy mà tôi nói ngang đây, tôi là cái người không còn bị giảng như được, quên hết rồi còn gì giảng, mà cũng không đọc sách được. Đọc sách nó phải ghi giải mệt quá, nó không đọc sách, không ghi giải, rồi có thể nói là từ từ rồi tôi cũng ngáo thôi. Quý vị gặp thì ngáo, nhưng mà vui trong cái khờ khạo đó mà nó vui, trong lòng mình không nước mắt cái gì hết, nhưng nó thanh thản nhẹ nhàng, không có gì phải bận rộn. Vì vậy nên cái tu, người ta tưởng mình tu nhiều cái mình thanh lẹ không ăn nhiều, nhưng không phải đâu. Càng tu càng khờ, vì sống với cái thật nó không có lanh lẹ. Cái lanh lẹ đó là cái sinh tử. Ai mà lanh lẹ nhiều, càng lanh lẹ thì những người đó không thoát ly sinh tử được. Tu thì chúng ta phải lặng lẽ mà tu, mà nhất là từ đây về sau tôi tuổi mỗi năm mỗi già, thì cái thời gian mà tôi lo cho tăng ni cũng đã hết rồi, nên từ giả luôn, từ đây cũng không thèm giả ai, mà cũng không thèm lo ai hết. Đó thì chịu mình cứ kêu tôi, thì tôi giờ tôi thôi lắm, không có nhớ cái gì. Quý vị phải tự liệu tự lo để mà nuôi tăng ni, hướng dẫn mà tu. Còn riêng tôi thì thôi, để cho tôi sống những năm già khờ khạo thôi. Vì vậy là tôi ít chịu đi, chỉ còn năm tới thì phải giải quyết mấy vấn đề còn thừa. Rồi qua năm tới rồi thì tôi sẽ làm những người ngơ ngáo ở tại thất rồi lâu vậy thôi. Tới lui mình, tới lui mình mà cười chứ không có buồn. Sống như vậy á, tôi đã trải qua được một thời gian kinh nghiệm, nên tôi biết rằng sự thật của nó là chúng ta phải làm như vậy nếu biết tập tâm cầu giải thoát. Cái hồi xưa mình cứ thấy quý là được tu nhiều, mình cứ ngỡ rằng các nhà tu nhiều thì sáng sáng thì phải lành lẽ lắm, nhưng mà không ngờ các nhà càng tu là càng ngáo. Bây giờ mình tu mình biết cái ngơ ngáo đó, bởi vì hai bên đây là sanh tử bằng cái niệm sinh diệt, bên đây là dứt sanh tử bằng vô niệm. Vô niệm nhớ cái gì? Nên là trong đầu tôi nhận thấm rộng, không nhớ gì hết trơn, quên đường, quên xá, quên tên, quên họ của người này, người kia hết trơn. Có nhiều khi những đứa ở gần tôi, tôi không nói cái gì với con, quên đến lúc đó. Thì quý vị thấy trên con đường tu nó có những cái hiện tượng, nếu mình sử dụng cho đúng thì nó đi tới cái chỗ đó, thì không có lý làm lạ. Vì đường mình quyết đi thì nó phải như vậy. Còn cái chuyện mà khôn ngoan lanh lẹ trong học hỏi đó thì chỉ là cái kiến giải để giúp người ta hiểu đạo Phật, chứ không phải giúp người ta giác ngộ được đạo Phật. Như vậy thì thiền sư lúc nào cũng biết cái ngôn ngữ đơn giản mà tốt, đánh thức người ta tự biết nội tâm mình là cái chỗ mình tựa. Cho nên trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng cái tâm người, chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Nhận ra được chỗ đó thì tiến thắng thành Phật. Phật là ở cái tâm giác ngộ của mình, chứ không ai cho được hết. Nếu mà do Phật trước cho Phật sau được giác ngộ thì mình mới nói là nhờ Phật mình được giác ngộ. Và sự thật tâm mình sáng mới được giác ngộ. Bây giờ quý vị nhớ lại lịch sử Đức Phật ngồi với tội Bồ Đề, có ông thầy nào đã giảng ngày đó? Ngày ngồi đó rồi tới lúc nào đó tâm ngài được sáng, tức là thanh tịnh rồi nó sáng, nó sáng ra rồi tự thấy Phật của mình hiện, cho nên nó là giác ngộ thành Phật thì tự mình chứ không có ai hết. Chứ nếu Phật ngày xưa mà có ai đó lại dò đầu thỏ quý gì gì đó thì nó ở nhà kia đó, nhưng mà hoàn toàn không nhờ ai hết, ngồi dưới tổ Bồ Đề tu. Cho nên đến lúc mà tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi nó mới giác ngộ. Thì mình bây giờ cũng phải như vậy. Bây giờ mình cứ thắp hương cầu nguyện Phật gia hộ cho mình được cái này được kia thì làm sao mà được? Mà quý vị nghĩ Phật gia hộ mình được cái gì không? Thực ra thì nói như mình hết Phật tin, không phải. Mình tin sâu Phật là tin cái chỗ mà Phật đã đi đến, nhà lời Phật dạy là lẽ thật, nhưng mà xin Phật cho cái này kia đó không đúng. Mà chúng ta hay xin không? Xin được thứ bệnh cũng xin, xin thật gia hộ cho con mới nguyện hoàn mới tu, rồi cái gì cũng xin hết. Thì đó là một sự tu yếu đuối, không có biết được cái gốc của sự tu. Nên là chúng ta hiểu rồi thì tất cả quay lên mình, không phải mình ngã mạn không cao gì hết. Cái đó một lẽ thật Phật đã dạy đã chỉ, chứ không phải là nói mình tu vậy đó là mình ngã mạn, mình coi thường Phật, không phải gì đâu. Mình tu vậy Phật còn thương nữa, chính ngài đã làm và mình bây giờ thực hành. Đó là nói cho tăng ni biết cái sự tu hành. Còn tôi bây giờ thì càng ngày tôi càng khờ khạo, cho nên là tôi ít đi, một năm có thể về đây một lần thôi. Hồi xưa là mỗi tháng đi tới nhắc nhở tăng ni, bây giờ một năm một lần, không biết đi lúc nào, chứ không có lựa, khi nào thấy rỗi thì đi. Còn tất cả sự dạy dỗ thì được tôi thuyết giải, chỉ nhắc tu được tới đâu hay cái đó, chứ còn không có giảng kinh này qua kinh nọ nữa. Coi như là 2 năm tôi không đọc hết cuốn sách, không đọc nguyện kinh, vì vì sống cái đó là lo cái đó thôi, mình đâu có rảnh đọc kinh. Mà đọc sách đọc kinh thì tăng kiến giải, nên sống trả về cái việc của mình thì mọi kiến giải nó buồn hết. Mà thấy kiến giải còn gì nó chịu. Cho nên tôi nói bây giờ sẽ trở lại thành người khờ khạo, nhưng mà năm nay chưa khờ khạo gì được, chứ vài năm tới chắc khờ khạo lắm. Nên rồi càng ngày tôi càng ít nói, càng ít dạy nữa. Cái gì cần tôi được nhắc ít câu vậy thôi, chứ mà không có dạy càng gian đã hải như hồi nào bây giờ. Đó là nói cho tất cả tăng ni biết trên con đường tu của mình phải thế nào, và những cái gì tôi làm được bấy nhiêu, tôi nói cho quý vị hiểu bấy nhiêu. Còn những cái gì chưa tới tôi cũng còn đang cố gắng. Như vậy thì tôi nghĩ đối với tôi tuổi thọ hồi trước khi nhập thất, tôi kêu nó nhập thất không có hạn định. Tại sao nói vậy? Bởi vì tôi nghĩ chắc 80, 81, 82 thì chết mất rồi, chết cái trong sách này, nên không có nói bao lâu hết trơn. Thì tôi nghĩ mình bệnh phổi, mình bệnh tim, mà cái chết sống nó đâu có là, mà nhất là vô thất rồi ở một chỗ không có hoạt động gì thì chắc là dễ bệnh lắm. Nhưng mà không ngờ vô thất thì tôi chỉ có 2 việc. Việc thứ nhất là ban ngày sáng tôi đi 7 vòng cái con đường của tôi, chiều đi 7 vòng tổng lại gần 3 số đường dốc lên xuống, ngày nào cũng như ngày nào. Ngày tối thì ngồi thiền chỉ 2 buổi thôi, rồi hôm kia. Nhưng mà suốt 2 năm tôi không bị cảm. Như vậy thì đi bộ là một phần, ngồi thiền đều đặn là một phần. Như vậy thì 2 năm tôi không cảm. Mà bây giờ quý vị thấy, chuẩn bị 82 tuổi đây, 82 tuổi còn tỉnh táo vậy, tôi khó kiếm rồi đó. Thì để thấy rằng cái tu nó giúp mình được nhiều cái ảnh hưởng tốt trong cơ thể. Nhờ tu mà được quả đức, nhờ tu mà tâm hồn mình nó không có lanh lẹ nhưng mà nó tỉnh, nó sáng. Đó là để tất cả thấy tôi làm cái gì tôi cũng đều phải làm cho nó đến nơi. Tôi có trách nhiệm với tăng ni hướng dẫn tu, mà nếu mà tôi tu không ra gì hay là tu mà không có được cái kết quả tốt nào thì tăng ni lấy đâu làm chỗ nương. Vì vậy tôi phải cố gắng tu cho có kết quả, dù không được kết quả nhiều cũng có kết quả ít, gần hết trên là kết quả được sức khỏe đều đặn. Nên là 2 năm mà không cảm, quý vị làm được không? Còn 2 năm không có muốn như tất cả. Như vậy thì chúng ta tu cần phải giữ gìn sức khỏe bằng cách vừa tu vừa vận động, đi lại cho nó đều thì sức khỏe nó có. Bởi vì tôi đi đầu mà tôi tu nghèo buộc đau lên đau xuống thì quý vị cũng chán. Thầy còn vậy thì mình sẽ tránh khỏi bệnh. Bây giờ tôi khỏi bệnh thì quý vị phải sao? Phải gắn tôi sao cho cái bệnh hoạn mình nó chạy mất đi, thì cái đó mới là cái tốt, cái hay. Chứ bây giờ tất cả ở đây thấy 80 tuổi trở lên là con người nó yếu lắm rồi, cơ thể nó không có được bình thường. Mà giữ cả năm, 2 năm không cảm, rồi mấy chú cơ thể còn khỏe mạnh, còn cái tuổi khỏe mạnh mà không giữ được thì dở, phải không? Như cỡ con giáo mà giữ không được. Bởi vậy nên mình phải để nhớ, phải cố gắng làm sao người trước làm được thì mình cũng làm được. Tôi trước không có ai dẫn, tôi ráng tôi đi, tôi làm được thì mấy vị sau cố gắng làm cho được. Tuổi già khỏe tu được, nhất là già mà còn khỏe tu hay lắm. Nó không có tham muốn cái gì ở trên, mà chỉ còn có cái tu không, mà khỏe thì tu rất là tốt, và còn khỏe thì còn lôi thôi chuyện này chuyện nọ. Chứ mà già từ 80 tuổi trở lên mà khỏe tu rất được. Cho nên là tôi nên lợi dụng sức khỏe của mình để trong 1-2 năm sau cố gắng tu cho nó được thành đạt hơn. Đó là cái nguyện vọng của tôi. Vì vậy mà tôi phải từ bớt những cái việc đi lại nơi này nơi kia, chỉ còn có hành chó là tôi phải đi thôi. Rồi sau này về cái tôi cấm túc tự từ ở tại chỗ tôi. Chừng nào mà tôi khỏe vui thì gặp quý vị nói chuyện cho quý vị hiểu được cái sự lợi ích của tôi. Chứ còn cứ đi đây kêu hoài tới đâu. Đó là cái ý nghĩa tu hành tôi muốn giải thích cho tất cả biết. Vậy thì tất cả ai tu cũng phải cố gắng, cái đầu tiên là cố gắng giữ cho phải bệnh. Vậy nên thầy thuốc phải có thông thầy hoài hay là mình đi thông thầy thuốc hoài. Cái kế nữa cho tâm mình an ổn thanh tịnh, vui vẻ bình thường, không có khi buồn khi giận gì hết. Buồn giận không có. Tôi phải giả sử giờ có ai kêu lên giữ tôi cười không có gì quan trọng. Hồi xưa thì thôi mua 1-2 tiếng tôi buồn, bây giờ thôi rồi, những cái đó gặp cho trẻ con chứ không phải cái căn bản của người tu. Chỉ cần ai mà tu ngồi tu yên vui vẻ không có chuyện gì hơn thua hết là chuyện người ta là hay. Chứ còn ai chửi bới em che chuyện thường thế gian làm cái gì nó cũng có thể hiểu được. Cái người họ thích mình làm cho cái danh mà mình họ đưa cái danh tới mình không nhận, nó cũng giữ mình được nhé. Thành ra cái gì cũng là dược thừa. Hồi xưa cũng có nhiều vị bà thượng, khi mà nhà vua cho cái chiếc tước hay sao cho nữ y được cái này trả lại là bắt đánh này kia, chịu lắm. Nó là không cần cái gì, không cần danh, không cần phận. Người tu là cái người nó ra ngoài thoát ly trần tục, nó thoát ly không? Đó là một mấy câu hỏi tôi đặt ra để cho tăng ni tự kiểm điểm chứng minh tu là thoát ly hết cái trần tục, mới mặc áo nhuộm ở chùa, còn trần tục là ăn mặc hòm này sắc kia để lên sống. Và mình thì bỏ hết cái hình thức cái tục đầu cạo mặc áo nhuộm rồi ăn chay nữa, thoát ly lắm này. Mà thoát ly mình biết đó mà trong bụng chỉ được trong tâm kia thoát ly, có tiếc nào, có quý nào, thoát ly luôn, trong ngoài thoát ly hết mới được. Chứ đừng có chỉ có việc ngoài đầu cạo mặt áo nhuộm cho có nghiêm chỉnh, mà trong thì nó lung tung, nó tan buồn người này dẫn người kia, thì đó là chưa thoát ly. Quý vị xem kỹ lòng mình coi thoát ly chưa? Thoát ly trần tục là không có buồn ai, không giận ai, không thương ai, không ghét ai, không buồn, không giận, không thương, không ghét, bốn cái thôi. Quý vị thắp nổi chưa? Có ai thắp nổi như này vậy? Thật là khó lắm. Chỉ có bốn điều mà thắp không nổi, bốn nữa là nhiều. Cho nên là chúng ta tu thì phải tự kiểm thảo lên mình, khi nào có những cái gì mà thấy là mình chưa có tốt, chưa có hay, phải chừa cái gì mà thấy hợp đạo lý thì mình nuôi dưỡng nó. Chứ đừng có hình thức thì tu mà na dẫn người này tốt, dẫn người kia hút tùm lum, rồi nói qua nói lại khen cái đủ hết, thì cái đó là chỉ tu để mà tu chứ không giờ để phát triển. Đó là lời nhắc nhở cho tôi, mong tất cả tăng ni cố gắng tiến tôi. Tôi tiến được người thì quý vị phải tiến được nhiều. Không mấy con thế cũng phải nói chứ không mới được nữa là được. Như vậy thì quý vị phải tiếp theo chứ không có được gì. Bởi vì tôi là cái người dẫn đường, mà quý vị không chịu đi theo tôi được lạc nữa, thì tôi đi tới đâu quý vị phải đi theo tới đó, mới là đi người dẫn đường mới có đủ ích. Dẫn đường mà mình đi không đi theo thì dẫn ai, phải không? Mà tôi làm bổn phận dẫn đường thì tăng ni phải làm bổn phận người đi theo, nếu muốn thì không có đi xa vậy nó mới tốt. Thế còn thì phải trôi thôi, sao nó làm phiền nhiều người khác. Đó là nhắc nhở chung, mong tất cả cố gắng. Nơi đây xin dừng tất cả những
lời nghiệm phúc lên cao trong đời tu của mình. Chúng con được cái đại nhân duyên lớn tốt là được sao tâm môn của thầy, và thầy là cái người thầy đã giáo dưỡng truyền dẫn con từng điều từng chút trong cái đường tâm. Thầy luôn luôn chỉ dạy tất cả những cái gì cần thiết, những kinh nghiệm có và sự giác ngộ của ta. việc này để chúng con yên tâm hướng về thầy, yên lượng thầy và hành chính đảnh lễ thầy. Con thầy chứng minh tương tượng với chúng con, nam mô Bổ Sư Thích Ca. Thank you.